Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Hằng Ngày Rao Truyền. Ngày nay không thể phủ nhận sức mạnh của chiến dịch quảng cáo trên các phương tiện truyền thông. Dù tin vào các quảng cáo ấy hay không, thì ngày ngày vẫn phải nghe khi mở TV hay Internet. Thậm chí nhiều người còn thuộc lòng và nhại giọng điệu đó khi đùa vui với nhau. Ngôn ngữ quảng cáo đi vào nếp sinh hoạt huỳnh nào không biết. Quảng cáo lặp đi lặp lại nhiều lần, dù chi phí rất cao, nhưng vẫn cứ muốn lặp lại đến mức quen thuộc. Nhìn và nghe là hiểu nội dung của sản phẩm nào rồi. Có khi chỉ nghe điệu nhạc là trẻ con trong nhà có thể nói luôn phần nội dung tiếp theo. Đó là sức mạnh của chiến dịch quảng bá mà các doanh nghiệp dùng để giới thiệu sản phẩm đến với người tiêu dùng cách hiệu quả. Còn chúng ta, những người con Chúa, muốn đem tình yêu ơn cứu rỗi đến cho người chưa tin, chúng ta sử dụng phương thức nào? Chúng ta có chịu tốn hao thì giờ, công sức, tiền bạc để giới thiệu phúc âm hay không? Hay là chúng ta đang chỉ làm theo phong trào, chiến dịch, một vài cơ hội đặc biệt nào đó, còn những lúc khác thì phải ưu tiên dành thì giờ cho việc kiếm tiền, vì sống ở đời ai chẳng thích có nhiều tiền hơn mỗi ngày. Chúng ta cùng suy ngẫm gương người xưa, để rồi có cam kết mới cho năm dài trước mặt. Xin cùng đọc Thi Thiên 96 câu 1 đến câu 4. Hãy hát một bài ca mới cho Đức Giê-hô-va, hỡi cả trái đất, khá hát sướng cho Đức Giê-hô-va. Hãy hát sướng cho Đức Giê-hô-va và chúc tụng danh Ngài. Từng ngày, hãy truyền ra sự cứu rỗi của Ngài. Hãy thuật sự vinh hiển Ngài giữa các nước, truyền các công việc lạ lùng Ngài giữa các dân, vì Đức Giê-hô-va rất lớn, đáng được ngợi khen lắm lắm. Lời mời gọi thật thiết thực. Hãy ca ngợi Chúa, vì Chúa đáng phải được ngợi khen lắm lắm, và thuật lại, kể lại những việc Chúa làm để muôn dân đều biết, hầu cho họ cũng đến gia nhập vào đoàn người ca ngợi Chúa mỗi ngày. Thứ nhất, chúc tụng Chúa bằng sự ngợi khen. Ca hát trong sự thờ phượng là thái độ của nhiều người đối với đấng họ tôn thờ. Nhưng từ ngữ ngợi khen trong cách thờ phượng của dân Chúa bày tỏ sự cung kính, phủ phục trước Chúa, là thái độ của người hoan ca vì được cứu rỗi, được đổi thay đời sống, là sự bình an nội tại được phát tiết qua lời ca dâng lên Chúa ba ngôi. Trước giải Thi Thiên 96 biết rõ sự ca ngợi mang ý nghĩa cao đẹp như thế nào trong mối liên hệ giữa đấng ban sự cứu rỗi và người được hưởng ơn cứu rỗi ấy. Ý nghĩa này được thể hiện ở rất nhiều thi thiên. Trong chỉ hai câu ở Thi Thiên 96 đã lặp lại ba lần từ hát, cho thấy sự ngợi khen được bày tỏ qua tiếng hát là cần thiết. Việc này không dành riêng cho ca sĩ, cho ca đoàn, có chuyên môn, mà là cho tất cả những ai hưởng ơn cứu rỗi do Chúa ban. Đối tượng nghe sự ca ngợi là chính Chúa, là Đức Giê-hô-va rất lớn, đáng được ngợi khen lắm lắm. Nhắc nhau những điều này để tránh tình trạng có nhiều ca đoàn quá chú trọng đến kỹ thuật mà quên đi đối tượng ngợi khen là Chúa. Khi dự phần ngợi khen Chúa ở nơi nào đó, hát xong xuống vui vẻ bảo, ca đoàn mình hát hay nhất bữa nay. Cũng có khi càng nhằn, tập qua chừng vất vả mà lúc hát thì chẳng ra làm sao. Thật mệt mỏi. Hoặc như suốt mùa Giáng sinh vừa qua, chỉ tập trung tập hát, áo quần cho đẹp mà xong lễ chẳng còn chút gì động lại trong lòng. Có người hỏi một thanh niên, sau Giáng sinh em còn lại điều gì ấn tượng nhất? Em vui vẻ, còn về hả? Chỉ còn mệt mà thôi. Chỉ là năm nay ban hát của em có áo lễ mới, mẫu mã là hàng độc, lạ, nên ngon lành hơn mấy bàn hát khác. Sự ca ngợi Chúa với những nghĩ suy như thế, liệu có thấu đến thiên đàng hay có đem lại sự rung cảm nào cho lòng người nghe? Trong quyển Thánh Ca, có một số bài hát được tập hợp dưới tiêu đề để ngợi khen vì được cứu, cảm tạ, dâng mình cho Chúa, tỉnh thức cầu nguyện, vân vân. Trong giờ gia đình lễ bái, chúng ta có thường chọn tôn vinh Chúa theo những tiêu đề ấy không? Hay là vì các giờ nhóm được trình chiếu lời bài hát, nên chúng ta cũng rời xa quyển Thánh Ca quá lâu rồi? Dù chúng ta hát chưa hay, chất giọng chẳng điêu luyện, nhưng Chúa vẫn rất vui lòng nghe tiếng ngợi khen của cả gia đình đồng lòng dâng lên mỗi tối, mỗi sáng. Các cụ cao tuổi làm sao hát đúng nhạc được, nhưng nhìn cánh các cụ hết lòng ngợi khen Chúa, thật là cảm động. Hiểu rằng họ thật sự kinh nghiệm việc Chúa làm cho bản thân, cho gia đình suốt bao tháng ngày qua. Có những hội thánh, vào dịp mùng 1 Tết, mỗi gia đình dự phần làm chứng ngắn và cả gia đình tôn vinh Chúa. Thật hình ảnh rất đáng trân trọng. Dù nghe họ hát chúng ta có thể bật cười, nhưng nhìn vẻ mặt rạng ngời của họ thì có thể chung lòng tạ ơn Chúa về biết bao việc Ngài làm cho con dân Ngài. Hát ngợi khen Chúa vì chính Ngài là đấng ban sự cứu rỗi là thái độ của con dân Chúa trong sự thờ phượng, nhưng sẽ đơm bông kết trái bằng sự rao truyền ơn đó cho người khác. Thứ hai, hằng ngày rao truyền. Trước giả khẳng định mạnh mẽ, từng ngày hãy truyền ra sự cứu rỗi của Ngài, hãy thuật sự vinh hiển Ngài giữa các nước, truyền các công việc lạ lùng Ngài giữa các dân. Cụm từ từng ngày ở đây không chỉ nói về yếu tố thời gian, mà còn liên quan đến thái độ sống mỗi ngày, luôn muốn truyền rao, luôn muốn thuật lại ơn cứu rỗi việc diệu kỳ Chúa làm cho người tin Ngài. Luôn muốn công bố mạnh mẽ về quyền năng và vinh hiển Ngài trong mọi cơ hội có được. Cụm từ từng ngày cũng bày tỏ tinh thần tận dụng mọi cơ hội có được để truyền rao tin lành, bình an, yêu thương cho bao người đang cần đến. Đừng an tâm khi chỉ tập trung truyền giảng vào những dịp lễ lớn rồi nghĩ rằng đã xong phần trách nhiệm. Nhưng cần học theo tinh thần của trước giả Thi Thiên, hàng ngày truyền rao, thuật lại ơn cứu rỗi cho người khác để họ cũng biết và tin Ngài. Công tác rao truyền danh Chúa không chỉ là việc của ban truyền giảng, nhưng là trách nhiệm của từng con dân Chúa. Trong sinh hoạt mỗi ngày, đi làm, đi chợ, đi học, vân vân, đều tận dụng những cơ hội có được để thuật chuyện tích Chúa Giêsu đã đến trần gian để cứu tội nhân, thuật lại niềm vui của người được cứu, kể lại những phước hạnh nhận được trong danh Ngài, biết bao điều để thuật để kể cho người khác biết về đấng yêu mình và mình cũng yêu đấng ấy. Có một bà cụ đi khám bệnh về tim mạch. Bác sĩ dặn dò cụ đừng ăn mặn nữa và uống thuốc đều đặn. Cụ cầm toa thuốc và ngập ngừng: bác sĩ ơi, hồi trước lúc chưa theo Chúa thì tôi ăn chay, nhưng từ ngày tin Chúa theo tin lành thì tôi không ăn chay nữa. Nay bác sĩ bảo thế khó cho tôi lắm. Bác sĩ nghe thế bật cười: xin lỗi cụ vì nói không rõ, chỉ là cụ ăn bớt thôi để hạn chế vấn đề tim mạch thôi, chứ không phải là ăn chay. Nhưng cụ nói theo kinh lành là sao? Có thể nói cho tôi nghe với được không? Thế là cụ vui vẻ. Bác sĩ cho phép tôi trình bày ngắn thôi về ơn cứu rỗi mà tôi nhận được. Thế là cụ đưa bàn tay và từ ngón cái đến ngón út, cụ nói về năm điều quan trọng của tin lành. Tôi là tội nhân, Đức Chúa Trời yêu thương tôi, Chúa Giêsu chịu chết vì tội của tôi, tin nhận Ngài được sống đời đời với Ngài. Và vậy là bác sĩ đã nghe về tin lành cứu rỗi rồi đó. Khi nào bác sĩ muốn tiếp nhận Chúa như tôi thì liên lạc cho tôi tin lành gần chỗ bác sĩ ở là được. Rồi cụ ra về, có vẻ như quen mình đã đi khám bệnh. Cụ mỉm cười, đi khám bệnh, Chúa cũng cho cơ hội rao truyền ơn cứu rỗi. Tạ ơn Chúa. Ngày nhà chưa kịp nghỉ cho khỏe, cụ đã vội tường thuật cho con cháu trong nhà về việc làm chứng cho vị bác sĩ nọ. Con cháu cụ nghe xong thì nói, Chúa cho cụ rảnh rỗi nên cụ cứ tận dụng để rao truyền đạo Chúa. Chứ tụi con đầu tắt mặt tối, vì là thờ giữ đức tin là quý lắm rồi. Nhà mình có cụ đại diện làm chứng nhân là tốt quá, chứ nhiều gia đình chẳng có ai nói về Chúa cho người khác thì đã sao. Nghe như thế, cụ buồn bã thật lớn. Phải chăng mình dạy dỗ con cái chưa đúng hay sao? Nó nghĩ việc làm chứng về Chúa là không quan trọng, là chỉ người rảnh rỗi mới nói về Chúa. Còn bận rộn thì nghĩ trách nhiệm đó. Con biết sai, con biết từ lỗ mỗi ngày. Ôi, xin Chúa giúp con biết cách dạy con cháu của các ngài rao truyền ơn cứu rỗi. Chứ theo cách nghĩ của chúng ta thì nguy hiểm quá. Xin Chúa cứu giúp. Khi nào việc thuật ơn cứu rỗi của Chúa trở nên quen thuộc trong sinh hoạt hàng ngày của mỗi chúng ta? Vì sao bản thân chúng ta và cả con cháu trong nhà đều chưa thật sự sốt sắng quan tâm đến điều này? Những ngày cuối năm nhớ lại xem đã bỏ qua bao nhiêu cơ hội để nói về Chúa cho người khác. Chúng ta có hết lòng ca ngợi Chúa để nổi tiếng hát bài hân hoan đó khiến người khác ngạc nhiên về tin lành cứu rỗi hay không? Nhiều người biết bài hát tiếng hát hát tiếng bò thật, nhưng tin lành tường thuật câu chuyện Phao-lô và Si-la hát cái nỗi gây động đất. Theo Công vụ các sứ đồ chương 16 câu 25-26, hằng ngày trong sinh hoạt dù bận rộn, thử nhớ lại xem có tiếng hát ngợi khen Chúa bật ra từ môi miệng, hay có chăng chỉ là những lời ca hát thiếu văn niềm vui. Mỗi gia đình cùng nhau nhìn lại qua từng lời của Thi Thiên 96 trong giờ gia đình lễ bái, mong sao mỗi thành viên đều cam kết tận dụng cơ hội để thuật ơn Chúa cho người khác. Hằng ngày đều có những lời ca ngợi dâng lên Đức Chúa Trời, vì Đức Giê-hô-va là rất lớn, vinh hiển vô cùng, Ngài đáng được ngợi khen luôn luôn. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Cho đến trọn đời. Chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ hát ca tôn vinh Đức Giê-hô-va cho đến trọn đời. Chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ hát ca tôn vinh Đức Giê-hô-va đến hết đời tôi. Chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ hát ca tôn vinh Đức Giê-hô-va đến hết đời tôi. Chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ hát ca tôn vinh Đức Giê-hô-va cho đến trọn đời. Chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ hát ca tôn vinh Đức Giê-hô-va cho đến trọn đời. Chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ hát ca tôn vinh Đức Giê-hô-va đến hết đời tôi. Chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ hát ca tôn vinh Đức Giê-hô-va đến hết đời tôi. Chừng nào